chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, từ buổi đọc truyện hôm nay, mời các bạn đón nghe tiểu thuyết nhan đề Em là nhà của tác giả Lan Rùa. Câu chuyện xoay quanh những đổ vỡ tình cảm, những thách thức, những sự lừa dối mà cô gái trẻ Như Nguyệt phải chịu đựng. Chuyện tình yêu trong Em là nhà sẽ đưa bạn qua những cung bậc cảm xúc từ ngọt ngào đến cao trào uất hận, từ bình yên êm ấm đến những nỗi đau chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Với cách hành văn giản dị, rất đời, Em là nhà là cuốn truyện được xem là có duyên với bạn đọc ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Từ độc giả nhỏ tuổi, chưa lập gia đình, cho tới những độc giả lớn tuổi đều tìm thấy cho mình những đồng cảm trong đó. Ngay sau đây, mời các bạn cùng đón nghe phần đầu của tiểu thuyết Em là nhà qua giọng đọc của Thu Loan.
Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, hàng sáng, anh ghé qua quán của mình, ăn một vài chiếc bánh, uống trà đá, và trước khi đi làm, thường đặt một nụ hôn lên trán mình, rồi thủ thỉ: bánh em làm là ngon nhất. Mình thường tiễn anh một đoạn rất xa rồi mới quay trở lại làm việc. Hai đứa cứ biện diện lưu luyến như sắp chia ly cả thế kỷ. Cứ: anh đi trước đi. Không, em vào trước đi. Anh đi trước đi. Em vào trước đi. Mãi mới dứt ra được. Lúc vào, nhân viên của mình còn cười trộm. Mình lườm bọn chúng rồi nạt: mau mau làm việc đi. Mình là chủ của một tiệm bánh không nhỏ lắm, 3 tầng, cách ngã tư Sở tầm 2 km. Mình bán đủ loại bánh cổ truyền Việt Nam, từ bánh chưng, bánh dày cho tới bánh xèo, bánh răng bừa, bánh gai, bánh giò. Nói chung, liên quan tới bánh là mình làm hết. Anh là thủ khoa tốt nghiệp đại học, vừa ra trường đã được rất nhiều công ty chào đón, nhưng cuối cùng anh lựa chọn đầu quân cho Viettel. Sau 1 năm đã lên chức trưởng phòng. Mình thực sự rất tự hào, lúc nào cũng chỉ muốn khoe cho cả thế giới biết anh là người yêu của mình. Gớm, con xanh, gì mà mặt hơn hớn ra thế? Bạn mình mỉa. Nó tên Vi, cũng đang ngồi ăn sáng chỗ mình. Mình còn có một người bạn thân nữa tên là Mai. Bộ ba bọn mình từng rất nổi tiếng thời đi học. Thực ra, chỉ có 2 đứa nó nổi tiếng là hot girl thôi. Mình chơi cùng nên được thơm lây. Mai là con một, thuộc dạng ngoan hiền, học giỏi nhất. Nó còn thi học sinh giỏi quốc gia. Vi thì là con gái đại gia, chủ tịch tập đoàn Quốc Trung nổi tiếng. Người không biết gì chỉ nghe vàng bạc Quốc Trung là đã thấy giàu rồi. Huống chi còn bất động sản, một loạt chuỗi cửa hàng hiệu cao cấp, siêu thị. Tuy nhiên, đó là thông tin đồn thổi và trên mạng. Nó không tâm sự mấy, cũng chưa từng dẫn bọn mình về nhà. Chắc nó có chỗ khó xử. Bọn mình cũng không hỏi nhiều. Vì học cũng được, dùng toàn độ hiệu, ăn chơi thì khỏi phải nói. Nó còn có một thằng anh trai mà nó cực kỳ ghét và nó không bao giờ kể tới. Bọn mình cũng chẳng biết mặt. Giờ nó đang làm giảng viên trường kinh tế quốc dân. Mai thì đi du học rồi, 1 năm nữa nó mới bảo vệ luận văn thạc sĩ. Mình cũng không biết nó có làm tiến sĩ không. Nhưng nó không về Việt Nam chơi, thì mình và con Vi thề sẽ giết không tha. Còn mình, hồi cấp 3 nổi tiếng côn đồ máu mặt, học dốt khỏi phải bàn. Việc hứng thú nhất của mình là nấu ăn hoặc đi đánh nhau. Cả mấy năm, mình chuyên đi xử mấy đứa bám đuôi tán 2 cô bạn của mình, kiêm luôn bảo mẫu mang cơm trưa cho chúng. Tình bạn thời ấy vui vẻ lắm, nhiều chuyện lắm, nghĩ lại cười tùm suốt. Ấy thế mà không ngờ được, 2 cô bạn xinh đẹp, học thức cao thì giờ vẫn lẻ bóng, có mỗi mình có người yêu. Ê, con kia! Láo, tao hỏi không nói à? Ừ, cuối cùng anh cũng đồng ý dẫn tao về ra mặt mày ạ. Quả thật, mình cũng gấp ngày 24. Mọi người đi học thì vẫn xem là trẻ. Nhưng mình lập nghiệp 6 năm rồi, bà mẹ nhắc hoài. Mình thì sốt ruột chẳng kém, nhắc khéo mãi. Anh mới đồng ý. Choang! Chiếc cốc trên tay cái Vi rơi, vỡ tan tành. Nó luống cuống nhặt mảnh vụn, còn bị thủy tinh đâm ứa máu. Mình xót cả ruột. Mày sao đấy? Tao không sao. Tại cốc nhà mày rửa chưa kỹ, bám mỡ trơn quá. Bậy nào, nhà chị đầu tư hẳn máy rửa bát loại tiên tiến nhất mà mày phán như thế à? Thôi, xin mày. Tao đùa, tao sai rồi. Tao hơi sốc thôi. Cái Vi nhe nhởn, mình bực chỉ trích. Chúng mày, cả con Mai nữa. Yên tâm, chị mày mới chỉ ra mắt thôi. Chưa ly lấy chồng đâu. Chưa bỏ cuộc chơi sớm thế đâu. Các em đừng buồn. À không phải, tại tao thấy mọi lần hắn chần chừ mãi, lần này lại đồng ý, tao hơi ngạc nhiên thôi. Ấy, tao cũng phải có bài đấy chứ. Giận giận dỗi dỗi cả tuần. Đấy, cũng là kinh nghiệm xương máu cho bọn mày. Nói chung, bao giờ có người yêu, tao khắc truyền đạt. Mặt cái Vi tái mét. Mình chạy vào bếp lấy bông băng cho nó. Nó cứ thẫn thờ hoài. Lát sau, nó bảo có việc, chạy nhanh như cắt ra khỏi quán. Mình cũng chẳng hiểu cơ sự làm sao. Nhưng mình cũng không quan tâm nhiều lắm. Tính khí nó từ xa xưa đã thế. Thất thường, lúc vui, lúc buồn. Chiều gặp, có khi nó lại toe toét rồi. Mình còn đang vui chuyện của mình. Nói chung ngày hôm đó, mình cũng không biết làm sao để ngậm miệng lại nữa. Cứ tự cười cười, rồi lại thẩn thơ đi các tầng hỏi han khách hàng. Bạn ơi, tính tiền. Một vị khách ngồi ngoài ban công tầng 3 kêu lên, cắt ngang cái dòng sung sướng. Nhân viên chạy tới tấp. Đông quá, mình đang vui, chạy luôn ra tính tiền. Của anh, 2 bánh giò, 1 trà đá, hết 30 ngàn. Mình nói xong, anh ta trợn tròn mắt nhìn mình. Nhìn tới nhìn lui, làm mình cũng phải nhìn lại xem. Ổn mà, khóa quần cũng kéo rồi con gì. Hết sức chuyên nghiệp, mình nhắc lại. Dạ, của anh hết 30 ngàn ạ. Anh ta rút cho mình 50 ngàn, nói 20 ngàn là tiền tip. Mình lịch sự nói cảm ơn. Đang định quay đi thì lại nghe tiếng gọi giật. Cô này, anh cần dùng gì thêm ạ? Mình đon đả, bán hàng mà. Vốn dĩ tôi và cô không quen, lẽ ra không nên xen vào cuộc sống của nhau. Nhưng tôi thực sự thấy cô là một cô gái tốt. Số đo 3 vòng gọi là gần đạt chuẩn, biết cách ăn mặc. Qua cách nói chuyện với nhân viên, tôi có thể suy đoán được cô là người dễ gần và là chủ nhà hàng này, nghĩa là công việc và thu nhập của cô ổn định. Anh ta nói một hơi, mình thấy như được lên mây, cũng hay được nghe khen. Nhưng phụ nữ mà, càng nghe nhiều càng sướng. Thế cho nên... Cho nên sao? Mình tò mò hỏi. Tôi hơi thắc mắc, có phải đại não cô có vấn đề hay không mà lại đi yêu một người đàn ông không đứng đắn như vậy? Hay có thể có giả thuyết là ở thời đại này, trai càng đều thì càng hút gái? Tính mình nóng, nghe đã bừng bừng khí thế, rút hẳn tờ 20 ngàn ra trả lão, tay nắm chặt. Trời ơi, lúc đó chỉ muốn ném cái dép cho vỡ tan tành cái cặp kính đáng ghét của lão. Nhưng mình đã hít thở thật sâu. Mình nhịn, nhịn vì sự nghiệp bánh trái, nhịn vì danh tiếng nhà hàng 6 năm mình vất vả xây dựng. Mình thốt ra một lời mà chính mình cũng không thể tin được. Quý khách về ạ, hẹn lần sau gặp mặt. Xong chuyện, mình phải uống mấy cốc nước liền, kể chuyện buôn dưa lê với người yêu một hồi mới hạ hỏa. Anh lúc nào cũng thế, kiên nhẫn nghe mình nói hết mọi điều, lúc nào cũng đứng về phía mình. Về ra mắt nhà anh, mình mặc một chiếc váy vàng nhẹ nhàng, tô chút son thôi. Mình thích để tự nhiên hơn, với lại da mình thường được khen là đẹp rồi. Mình đi bên anh, cảm thấy hai đứa rất xứng đôi, tự hào ghê gớm. Thú thực, mình không hồi hộp lắm. Thực ra, mình nghĩ gia đình anh sẽ quý mình, bởi vì kể ra cũng hơi phồng mũi. Anh thành công tới ngày hôm nay, mình cũng góp phần không nhỏ. Vẫn nhớ như in, ngày đó, anh đến quán mình xin việc, còn hỏi, chị ơi, cho em kiêm luôn chức bảo vệ được không? Hỏi ra mới biết, cậu bé này lúc đầu cũng thuộc diện gia đình khá giả, nhưng đột nhiên ba mẹ bị tai nạn nặng, bao nhiêu khó khăn đổ hết lên đầu. Anh lúc đó học bách khoa năm nhất, tôi thì cũng vừa tốt nghiệp mấy tháng thôi, nhưng thấy trai đẹp, dễ thương, gật đầu liền. Thế rồi yêu nhau lúc nào không hay. Từ khi yêu nhau, mình càng xót anh. Học bách khoa nghe nói vất vả lắm, thế nên sau này không bắt anh chạy bàn nữa. ăn uống thì ở chỗ mình. Còn mình, hàng tháng vẫn đưa tiền đóng học phí và tiền cho ba mẹ anh chữa trị bình thường. Sợ anh tự ái, mình thường trêu là tiền đầu tư, sau này anh thành công, thì mình được làm bà lớn. Như vậy, có gọi là gái có công thì chồng chẳng phụ không nhỉ? Từ khi yêu nhau, mình càng xót anh. Học bách khoa nghe nói vất vả lắm, nên sau này không bắt anh chạy bàn nữa. Ăn uống thì ở chỗ mình, còn mình, hàng tháng vẫn đưa tiền đóng học phí và tiền cho ba mẹ anh chữa trị bình thường. Sợ anh tự ái, mình thường trêu là tiền đầu tư, sau này anh thành công thì mình được làm bà lớn. Như vậy, có gọi là gái có công thì chồng không phụ không nhỉ? Anh luôn luôn thuộc top những sinh viên xuất sắc của trường. Lúc anh tốt nghiệp, còn được nhiều báo nhắc tới vì thành tích quá nổi bật. Anh cũng nhận được học bổng VEF đi Mỹ. Ngày đó, mình khóc hết nước mắt. Xong cuối cùng, anh nói vì yêu mình quá, không thể xa mình nên anh bỏ. Mình cảm động, càng khóc tợn, nước mắt chảy thành sông. Tất nhiên, nhiều năm trôi qua, ba mẹ anh giờ cũng khỏe hẳn. Hai bác không đi làm nữa, có anh phụng dưỡng chu đáo rồi. Nhưng anh nói, ba mẹ anh kỳ vọng vào anh rất cao, muốn anh tập trung học hành nên việc có bạn gái sẽ làm hai bác phiền lòng. Vì lẽ đó mà tới bây giờ anh mới dẫn mình về ra mắt. Nhưng mình đoán, chắc có lẽ anh cũng kể qua về mình, cũng kể lúc anh khó khăn, mình giúp đỡ. Mình không có ý kể lể công, chỉ là nghĩ vậy hai bác sẽ có thiện cảm hơn với mình. Buổi gặp mặt hôm đó, thật tiếc là mình đã không chuẩn bị kỹ. Nó giống với buổi phỏng vấn xin việc làm hơn. Sau khi anh giới thiệu mình tên Nguyệt với gia đình, thì một loạt các câu hỏi được đặt ra. Thôi thì có sao nói vậy. Tới lúc ba anh hỏi mình học trường gì, mình hồn nhiên bảo: cháu không học đại học bác ạ. Mình thấy anh nhíu mày rồi đá chân mình. Có gì không đúng à? Gia đình mình chưa bao giờ coi trọng chuyện đó. Nhà mình có 5 anh chị em. Ba mẹ mình ngày xưa ở nước ngoài một thời gian nên tư tưởng rất thoáng. Hai người ra điều kiện chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông, còn thích làm gì là theo ước mơ, nguyện vọng của từng người. Mình là con thứ ba trong nhà. Mình thích nấu ăn và có đam mê thực sự với ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là các loại bánh. Vì vậy, mình nói với ba, ba chỉ đơn giản bảo là, vậy thì con hãy mở nhà hàng đi. Ba mẹ mình về quê sống rồi, nhưng trước đó có phải xuất đất ở Hà Nội. Cái nhà 3 tầng, ba nói định để làm của hồi môn cho mình, thì nay cho mình mở quán. 6 năm nay, mình chưa bao giờ hối hận về quyết định đó. Mình đam mê ẩm thực, mình đã tới từng vùng miền để tìm tòi công thức bí truyền. Với mình, đó mới là cái quý báu. Nhìn ba anh thở dài, không hiểu sao mình thấy chạnh lòng. Anh cũng cúi mặt như là mắc tội nặng lắm. Vậy anh chị em cháu có ai học được tới đại học không? Ba mẹ cháu nữa, có ai tốt nghiệp cấp 3 không? Ba anh tiếp tục. Mình thấy nóng gan. Ba à? Anh nhắc nhỏ. Ba anh lắc đầu đứng dậy. Mình còn nghe thấy bác ấy thở dài nói nhỏ. Gia đình chán thật, không có một chút văn hóa nào cả. Mình chưa bao giờ ức như vậy. Liền đứng dậy về thẳng, trốn vào một xó, khóc tu tu cả buổi. Là lần đầu tiên anh dỗ mình chậm đến vậy. Mãi tới tối anh mới xuất hiện. Anh phân trần. Ba anh trước nay là người coi trọng bằng cấp. Ba mẹ anh đều tốt nghiệp đại học cả. Chẳng qua là bị tai nạn. Mình chẳng thèm nói. Thôi mà, người ta thương. Anh nịnh rồi ôm mình. Mình bị cái tính phổi bò, nhanh giận nhưng lại nhanh thôi. Một lúc mình hỏi anh. Anh có coi trọng bằng cấp không? Anh lưỡng lự hồi lâu rồi nói. Anh cũng... Sự do dự của anh khiến mình bất an. Mình cố gắng hỏi, rốt cuộc anh nói. Nguyệt này, hay em đi học cái bằng tại chức, ngoại ngữ cũng được, học buổi tối đi. Sao phải vậy? Anh thừa biết em còn nói chuẩn hơn anh, học làm gì hả anh? Nói thật, mình học dốt, toán dốt, văn dốt, lý dốt, hóa dốt, nhưng tiếng Anh lại giỏi. Căn bản tiếng Anh không thuộc phạm trù thông minh, nói nhiều thành quen. Ba mẹ mình sống nước ngoài lâu năm, cho nên anh chị em nhà mình đều học tiếng Việt với tiếng Anh song song từ nhỏ. Em không hiểu à? Chả lẽ sau này ai hỏi em cứ thế trả lời, em chỉ tốt nghiệp cấp 3.
Mình hơi sững. Tốt nghiệp cấp 3 thì sao? Tốt nghiệp cấp 3 là sai sao?
Tôi chỉ có thế thôi. Anh không yêu được thì biến.
Vậy đó, mình đã gào lên khi cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương. Lúc đó mình đã nghĩ, mình chẳng cần anh. Không có anh, mình vẫn sống tốt. Nhưng mình sai rồi, thực sự sai. Ngày đầu tiên đã nhớ anh ra giết. Ngày thứ hai, nhớ cồn cào. Tới ngày thứ ba, nhớ muốn chết. Thế mới bảo, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là khổ. Hình như mình là người yêu nhiều hơn thì phải. Nhớ quá, đành phải nhắn tin chủ động làm lành. Thế rồi mọi việc lại đâu vào đấy. Chủ nhật tuần sau, anh lại dẫn mình về nhà ăn cơm. Ba mẹ anh lần này đã thoải mái hơn trước. Mình cũng thấy dễ thở. Hai đứa tính như nào? Ba anh hỏi. Mình liếc mắt dò xét phản ứng của anh.
Bọn con vẫn còn trẻ.
Ừ, tốt. Mẹ anh trầm ngâm cả buổi, giờ mới nói. Nguyệt này, nói thật lòng, gia đình chúng ta nhiều đời là gia đình gia giáo. Thật khó khăn để cho bọn ta chấp nhận cháu.
Mình cảm thấy đang đắng.
Nhưng vì thằng An yêu cháu, hai bác là người có học chứ không như nhà cháu, nên không bao giờ làm cái việc trái tình người là chia cách hai đứa.
Dạ. Mình còn biết nói gì ngoài dạ.
Nhưng mà để được xứng với thằng An và được làm dâu nhà này, cháu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Vâng.
Thực sự là máu mình nóng lắm rồi. Chỉ vì yêu anh thôi. Nếu không thì...
Cái gì mà có học hay không có học, mình cũng học hết cấp 3 mà. Cái bằng đại học nó quan trọng tới thế sao?
Giả sử hồi đó, mình cũng đi học đại học mà không mở quán. Không biết tiền chữa bệnh của hai bác là ai lo?
Tất nhiên, đầu gấu máu mặt cũng chỉ dám nghĩ thôi. Là ba mẹ người yêu lại mới là lần thứ hai về ra mắt, mình đâu dám nói. Với lại, có người yêu đẹp trai xuất sắc như nam chính ngôn tình thế này, mình lúc nào cũng phải tự nhắc nhở bản thân phải dịu dàng nết na cho xứng đáng với anh. Dù không phải con người thật của mình, nhưng mình chấp nhận vì mình yêu anh hơn tất cả.
Bác sẽ dạy bảo cháu dần dần, cháu cố gắng tiếp thu.
Dạ.
Nghe nói Nguyệt mở quán, nấu ăn chắc giỏi lắm. Hôm nay thử vào bếp giúp bác nhé.
Dạ.
Mình được giao nấu món canh xương và làm bò bít tết. Với mình tất nhiên là đơn giản. Cứ nghĩ được khen cơ, vì từ trước tới giờ, kể cả khách lẫn gia đình bạn bè, chưa ai chê bao giờ cả.
Thấy mẹ anh cầm dao chuẩn bị cắt thịt bò, mình cũng thấy hơi kỳ. Món này thường là lúc ăn của ai người ấy cắt. Nhưng mẹ anh dạy, làm người phụ nữ thì phải lo chu toàn cho gia đình, quan tâm chăm sóc mọi người. Thỉnh thoảng xem phim truyền hình, cũng thấy nam chính dùng dao dĩa cắt thịt cho nữ chính, nên ngẫm mẹ anh nói cũng có lý.
Cháu làm cái gì thế này?
Mẹ anh nói hơi to, làm cả anh và ba chạy vào bếp.
Ông xem, đến miếng thịt còn không nấu chín được. Nhìn này, vẫn còn hồng hồng.
Hả? Mình nhìn lại. Thịt ngon thế kia cơ mà. Đấy là mình đã để kỹ lắm rồi. Nhưng bỏ bít tết thái ra thì phải như thế.
Nếu không thì làm sao mà còn vị ngọt nữa.
Ba mẹ anh thích ăn chín hẳn. Anh quên không dặn em.
Anh thì thầm. Mình luống cuống xin lỗi đi làm lại. Nhưng bác gái nói không cần. Sau đó, bác thái hết ra, đem đi xào. Anh và ba lại ra ngoài phòng khách. Nói chung, mình bị mất điểm. Tới món canh, lúc mình vừa tắt bếp, cho hành vào, thì bác lại bật bếp.
Cháu phải đun thêm 5 phút nữa, không hành sẽ hăng.
Không hăng đâu ạ. Để như này thơm hơn ạ. Trước giờ, cháu toàn làm vậy.
Ở quán họ cũng làm vậy.
Mình buột miệng, bác cau mày. Đấy là điểm khác nhau giữa một đứa con gái có học và không có học đấy, Nguyệt ạ. Người ta còn nhà xa giáo, người lớn nói không bao giờ nói leo.
Dạ,
đừng nghĩ ở quán họ làm bắt chước là hay, cũng chẳng bằng mình đâu. Nấu ăn cũng phải có khoa học.
Dạ,
mà này, cái quán của cháu định giữ tên tới bao giờ?
Sao cơ ạ?
Đàn bà con gái, giữ của làm cái gì, đàn ông nó lại nghĩ mình tham. Bác nghĩ phụ nữ thì yên phận chăm chồng con thôi, còn việc bên ngoài cứ để chồng lo. Cháu nghĩ xem. Bác nghe nói cháu khởi nghiệp 6 năm trước, nhưng mà người không có một tí bằng cấp và đầu óc như cháu, làm sao mà cái quán đó phát triển tới thế được? Tất nhiên đều là do thằng An phải mất tâm sức, vừa đi học vừa giúp cháu. Nói gì đây nhỉ? Nghẹn. Bao năm anh học bách khoa, hết bài tập nhỏ tới bài tập lớn. Có tháng mình còn chẳng trông thấy mặt mũi đâu. Cuối tháng chỉ về chỗ mình lấy tiền. Cái gì mà anh giúp mình? Thậm chí lúc quán xá xảy ra tranh chấp, anh ở đó cũng chỉ ậm ừ vài câu. Ra phường vẫn là cái đứa côn đồ như mình giải quyết. Anh có tài, mình công nhận. Nhưng việc nào ra việc đó chứ? Mẹ, cái này chúng con tự biết để bàn. May mà có anh vào giải vây, chứ mình thấy bếp này nóng thật rồi, nóng quá đi mất. Lúc về, mình hỏi anh vẩn vơ, nói anh có để tâm không? Anh trả lời khiến mình hơi sốc. Thực ra, làm chồng mà lại kiếm tiền ít hơn em thì cũng mất mặt. Thì cũng có ý đúng. Nói thật, anh tốt nghiệp loại ưu, làm trưởng phòng ở một công ty lớn. Tuy nhiên, đó là cái danh. Còn bàn về thu nhập, nếu so với một chủ quán bánh ba tầng làm mình, thì chỉ là tiền lẻ thôi. Nhưng trước nay, mình đã bao giờ vênh váo gì đâu. Nói chung, yêu nhau thì đứng tên ai chả thế. Anh đột nhiên thủ thỉ, rồi thơm vào má mình. Mình ngây người, một phần vì lãng mạn, một phần vì băn khoăn xem ý anh là gì. Anh muốn như nào? Hôm đó mình suy nghĩ rất nhiều. Mình yêu anh. Đúng. Anh là tất cả của mình. Đúng. Vậy thì quán xá, đứng tên ai, có quan trọng không? Với lại, nhìn đó, cái Vi, cái Mai bạn mình, toàn xinh đẹp giỏi giang mà còn ế. Mình chả có gì nổi bật, kiếm được người yêu hoàn mỹ như anh. Không biết giữ, chắc mọi người bảo ngu mất. Mình lại khư khư cái quán lớn như vậy, không biết anh có nghĩ mình tham của không? Mình quyết định gọi về hỏi ba. Ba ơi, quán chuyển cho anh An có được không? Dù sao thì tụi con yêu nhau, thì quán đó đứng tên ai chả thế, ba nhỉ? Dù sao đất này cũng là ba cho, nên hỏi ý kiến ba một chút. Ba mình yên lặng hồi lâu, sau rồi ba nói. Quán là của con, cho ai tùy con. Nhưng ba có ý này, nếu quán đứng tên ai cũng vậy, thì sao không đợi hai đứa lấy nhau rồi có con, chuyển cho con hai đứa. Ba mình thông minh thật, điều đó mình chưa từng nghĩ tới. Cũng đúng, con là con chung, cho con chứ cho ai đâu mà sợ. Như vậy, anh cũng không cho là mình tham lam được nữa. Vậy là chuyện đó thông. Nói chung, từ đó thi thoảng mình cũng về nhà anh. Nhưng mỗi lần về, ba mẹ anh đều nói tới vấn đề bằng cấp của mình, thật sự là mệt mỏi. Rồi ngày tháng trôi qua, sau 7 tháng qua đi, quan hệ của bọn mình vẫn dậm chân tại chỗ. Quan hệ tinh thần cũng thế, mà thể xác cũng vậy. Bọn mình đồng ý giữ cho nhau tới phút cuối. Anh thoải mái với việc đó. Mình thực sự là tự hào. Yêu 6 năm rồi mà hắn không ngỏ lời cầu hôn, hay hắn chán mày rồi? Cái Vi hỏi. Phủi phui cái mồm mày, anh còn xây dựng sự nghiệp mà. Nghiệp cái gì mà nghiệp, cũng trưởng phòng rồi còn gì. Tao nghĩ mày cần nói chuyện đi, nếu không thì chia tay quách đi, kiếm người khác. Mày điên. Nói thật, con gái không vì mình trời tru đất diệt, mày phải đến với người thực lòng yêu mày, đừng lãng phí tuổi xuân. Chẳng hiểu sao, dạo nửa năm gần đây, cái Vi suốt ngày lặp đi lặp lại bài ca này với mình. Nước chảy đá mòn, nhiều khi cũng làm mình chột dạ ghê gớm. Thỉnh thoảng nín giận, rồi lại về cãi nhau với anh. Nhưng chỉ cãi lung tung thôi, chứ chả nhẽ lại nói toẹt ra, tại sao anh không hỏi cưới em? Vì mình yêu nhau gần 7 năm rồi còn gì? Cái Vi thì dạo này điệu đà lắm, nhìn là biết có gì vui. Cha mỏi mồm nó mới khai. Thoát FA. À, con danh con, từ bao giờ, kể mau. Con Mai biết chưa? Biết rồi. Trời, thế sao không nói cho tao? Mày thiên vị nó hơn. Thôi đừng dỗi nữa bà nội. Bà còn bao nhiêu việc, nghe chuyện của tôi được à? Quen lâu chưa? Gần 7 năm. Thế mà giờ mới yêu. Chắc mày làm kiêu nó phải tán mãi chứ gì. cũng đúng một phần. Thế sao giờ lại yêu?
Cảm giác sắp mất đi mới thấy người ta quan trọng.
Chiều đó, hai đứa nằm dài ở gác xếp tầng 3, tâm sự trên trời dưới đất. Cái Vi kể chuyện tình của bọn nó lãng mạn lắm, như phim Hàn Quốc. Nhưng còn một khúc mắc hơi lớn, khi nào gỡ được, trải qua được khó khăn thì nó sẽ cho mình biết. Nó nói người này mình cũng quen. Mình thích chí đoán giả đoán non cả buổi mà chẳng ra, đành bó tay.
Tất nhiên, tối gặp anh là mình lại buôn dưa lê, dưa muối. Có chuyện gì mình không kể với người yêu đâu.
Hồi trong nước, con Mai thưởng chê nó, bà già lo xa, chấp làm gì. Tới giờ 7 năm rồi, anh đã chán mình đâu.
Anh nghe mình rất chăm chú. Chuyện lần này, anh không để tâm mấy.
Thế rồi, hai đứa lững thững đi quanh công viên Thống Nhất. Tới cái ghế đá, anh đỡ mình ngồi xuống. Sau đó, anh cũng quỳ xuống đất.
Trời ơi, phút giây đó mình sướng muốn chết.
Đứng tim luôn. Không ngờ, sau bao nhiêu năm yêu nhau, rốt cuộc anh cũng cầu hôn mình. Đó là ngày, có lẽ chẳng bao giờ mình quên được. Quá ngọt ngào.
Nguyệt.
Dạ. Tim mình bùn rùn.
Anh, hôm nay, anh quỳ tại nơi này.
Dạ. Má mình hồng rực lên rồi.
Là để xin lỗi em.
Anh biết, bao nhiêu năm qua, là em tốt với anh nhất. Anh là thằng không ra gì.
Anh nói gì vậy? Đây có phải là kiểu cầu hôn mới không?
Anh và cô ấy.
Cô ấy đã có em bé 2 tháng.
Người mình như hóa đá, bùn rùn, đau nhói. Mình sao tin được? Chắc không phải chứ. Chắc là anh đang làm cho mình buồn, muốn xuống địa ngục, rồi mới cầu hôn mình, cho mình nhớ mãi đây mà.
Được, mình sẽ diễn theo anh.
Cô nào, con nào?
Con anh hay với ai?
Em bé là của anh.
Là đứa nào? Để em xé xác nó ra.
Em bình tĩnh. Anh biết em sẽ phản ứng vậy mà. Anh thực sự xin lỗi. Hôm đó bọn anh uống say.
Mình càng diễn, anh càng diễn hăng hơn mình. Rồi cuối cùng đi tới một kịch bản. Mãi sau mình mới ngớ ra bừng tỉnh. Kịch bản là thật.
Cô ấy là có thật. Em bé là có thật. Và nó là con của anh.
Nghĩa là họ đã ngủ với nhau phải không?
Bình thường mình đã ngu rồi. Hôm nay lại càng ngu tợn. Mình phải hỏi đi hỏi lại. Còn bắt anh thề độc là anh không nói đùa.
Chấp nhận sự thật quá khó khăn với mình.
Có những giây phút muốn tát cho anh vài phát. Nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai rạng ngời, khuôn mặt mà mình yêu tới thế, lại không nỡ ra tay. Hôm đó, mình cứ lẩn thẩn đi về, chẳng biết dép phút đâu, đi chân đất.
Người yêu mình nói, gia đình bên họ bắt cưới. Anh chỉ trình bày vậy, cũng không chạy theo mình xin lỗi, xin tha thứ hay giữ mình lại.
Mình đi lang thang mãi, tới tờ mờ sáng, cũng không nhớ làm cách nào mà về được quán. Cái Vi đã đứng đợi mình từ bao giờ.
Mình như trâu chết đuối vớ được cọc, nhào vào lòng nó, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tối qua trước mặt anh, mình đã rất can đảm. Nhưng hôm nay, trước mặt nó, lại tu tu như một đứa trẻ.
Mãi sau này mình mới biết, việc ôm cái Vi khóc là việc làm ngu xuẩn nhất.
Thôi nào, người đã không yêu mày thì mày cần làm gì?
Đâu phải anh ấy không yêu tao, là có em bé nên gia đình con đó bắt cưới chứ.
Cái Vi thở dài, mình ấm ức không thể tả.
Con chó đó, nó biết anh An đẹp trai, tài giỏi, nó lừa anh ấy vào bẫy.
Con ngu, mày không tỉnh ra hả? Là An thay lòng, dù con kia có là tiên nữ mà người yêu mày nhất kiết trung tình, thì làm sao mà?
Mày thật, đàn ông ai chả bị hấp dẫn.
Chịu mày.
Mình rơi vào khủng hoảng. Quán xá thì mặc kệ nhân viên làm. Mình trút nỗi hận của mình với con nhỏ có bầu với anh lên cái Phi. Nó lắng nghe, chăm chú lắm. Chỉ có điều trước giờ nó hay bênh mình. Nhưng hôm nay lại thấy nó có vẻ trung lập.
Tới đầu giờ chiều, nó có tiết dạy. Mình ở một mình, mới có thời gian nghĩ về điều nó nói.
Ừ nhỉ, mình là con gái, mình phải mạnh mẽ. Đâu phải anh chưa nói lời chia tay là chưa chia tay. Anh làm việc có lỗi thì mình phải có lòng tự trọng. Mình không nên gặp mặt anh, nên giận anh. Nếu anh còn yêu mình, sẽ cầu xin mong mình quay lại. Anh sẽ ăn năn. Còn nếu không, như bạn mình bảo, mình không nên tiếc người không thuộc về mình. Nghĩ thì dễ, làm mới khó. Đúng là ai yêu nhiều hơn, người đó thiệt. Giận hoài, giận cả tuần, chẳng thấy anh ló mặt. Mình lại đành xuống nước gọi điện cho anh. Nhìn thấy anh mới biết là đã nhớ anh nhường nào, nhớ ra giết, chỉ muốn nhào vào lòng anh, ôm anh. Nhớ tới mức, yêu tới mức, lòng tự trọng cũng thành rẻ rách. Gặp anh, tim mình mềm như nước. Em tha thứ. Gia đình cô ấy ép cưới. Thế sao? Anh định cưới nó? Mình gào lên. Đứa trẻ không thể không có cha. Nó không có lỗi. Điên mất, mình hắt thẳng cốc nước vào mặt anh. Ngày tháng đó, đau khổ, mệt nhọc, tái tê. Mối tình 7 năm của mình có thể ra đi dễ dàng như vậy sao? Người đàn ông xuất sắc mà bao năm qua mình cứ ngỡ là mình có là cô bé lọ lem được bước chân vào thế giới cổ tích, tan tành như thế sao? Và rồi mình lại gọi cho anh. Gặp nhau mình nói. Bảo nó sinh ra, em sẽ nhận nuôi và cố gắng yêu thương đứa trẻ. Anh lấy em, đó là cách giải quyết tốt nhất. Mình cứ nghĩ anh sẽ cảm động, sẽ ôm mình mà khóc, mà cảm ơn. Mình cứ nghĩ mình được làm người phụ nữ tuyệt vời nhất của năm. Nhưng không. Trẻ con mà không được ở với mẹ đẻ là bất hạnh. Mình bàng hoàng. Sao? Người yêu tôi? Ý anh là sao? Nguyệt, anh xin lỗi. Ba mẹ anh rất thích cô ấy vì cô ấy là giảng viên đại học. Nếu anh mà bỏ cô ấy và đứa trẻ, ba mẹ sẽ tử anh. Em biết đấy, ba mẹ coi trọng bằng cấp. Em về làm dâu cũng không sung sướng gì. Anh cũng khó xử lắm. Hay là chuyện của mình kết thúc đi em. Kết thúc tình cảm 7 năm. Kết thúc nói nghe sao dễ dàng. Anh tin sẽ có người tốt hơn yêu em. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Em là nhà trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.